thì sau này cũng chỉ từ cái những cái tội lỗi trước, thường trước thì gọi là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thì ở đây nói rằng thân thì có ba, miệng có bốn, ý có ba. Ở kia mới nói thân miệng thôi, bây giờ thân miệng ý. Thân ba là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là cái của ngũ giới rồi. Rồi tới miệng bốn là gì? Không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói cái lời nói hồi xưa gọi là đâm thọc, bây giờ gọi là cái lời ly gián, ly gián. Rồi không có nói cái lời thiêu dệt, có chỗ gọi là không nói lời vô nghĩa. Rồi tới cái chót nghĩa là bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt thôi cho có hết. Thì như vậy bớt nghĩa là giảm, đúng không? 100% tham thì giờ giảm xuống còn chừng 60-50 thôi, phải không? Dừng phân nữa, rồi nóng giận cũng dừng phân nữa, và si mê cũng dừng phân nữa. Thì đó là cái duyên mình tiến lên ở trên, nó không còn ở cái quả phạm tục nữa. Thì như vậy quý vị thấy, bởi vì chúng ta tu là luôn luôn muốn vươn lên chứ không có muốn tụt xuống, phải không? Ai có bao giờ dám nghĩ mình đời này là người, đời sau là con thú? Không ai muốn cái đó hết á, phải không? Mình vừa làm người, sao trở lại người tốt hơn, còn nếu hay hơn nữa thì phải làm cái gì cao hơn, ít ra cũng là như chư thiên, hay là như người ta nói sướng như tiên rồi đó, thì chưa có trời. Thì như vậy tu là để tiến lên chứ không phải tu là để dừng ở một chỗ. Và tiến lên thì ba cái trước tôi nói, thân ba đó, miệng bốn là bảy rồi, còn ý ba. Bây giờ hai cái trước tôi đã giảng rồi, bây giờ tới cái ý ba hồi nãy chưa có, bây giờ tôi mới nói. Bớt tham, bớt sân, bớt si. Bớt như vậy thì hiện giờ thưa quý vị, chúng ta tham thì nhiều, đủ 100% không? Hay là chừng bao nhiêu phần trăm? Nếu không được thì nên được tham hoài, phải không? Tham không có chỗ dừng, chỉ vì tham không được rồi buộc lòng mới dừng lại thôi. Thì quý vị kiểm, ví dụ như danh vọng, nếu bây giờ mình được làm nghị sĩ quốc hội thì sao trên muốn sao? Có làm tổng thống chứ đâu có nói dừng ngang nghị sĩ, phải không? Chừng là hết cái bực để mình muốn mình mới chịu. Thì như vậy, còn bây giờ nếu mình khá giả được chừng 1 triệu 2 triệu bạc thì ngang nó chịu chừng chưa? Được muốn được hoài. Cho nên trong nhà Phật thường nói cái lòng tham con người như cái túi không đáy. Túi không đáy có nhiều bỏ vô nó không có thấy đầy, cứ lọt xuống rồi không có đầy. Mà lòng chúng ta cũng như vậy, mà cái tuổi thọ chúng ta thì có giới hạn, có chừng mực, mà cái lòng tham là vô hạn. Bởi vậy nên chúng ta đau khổ, có nhiều khi đau khổ suốt đời, muốn cái này chưa xong phải muốn cái khác, muốn hoài tới chừng ăn đùng rồi chết hôm nay. Cho nên Phật dạy phải dừng lại cái tham, mà tham vừa phải, một phẩm như nào thôi chứ không tâm quá. Ví dụ như bây giờ chúng ta có được một số tiền mỗi tháng đủ sống và có thể rộng rãi hơn để mà có cái chi phí về các cái điều tốt, điều lành. Nhưng bây giờ ngang đó thì chúng ta được rồi, chúng ta cũng chưa vừa ý, không được hơn nữa. Rồi nếu giả sử được hơn chút nữa thì lại còn muốn hơn nữa. Chứ còn nếu chúng ta được đủ sống và rộng rãi hơn một chút chúng ta cảm thấy vừa, rồi để cái thời giờ lẫm rãi mình còn tu hành, mình còn nghĩ tới những tốt chuyện lành hơn, thì như vậy chúng ta khỏe, chúng ta an ổn, phải không? Còn nếu cứ mong lên hoài thì chúng ta dẫn khổ. Bởi vì trong nhà Phật nói cái tham á, khi chưa được là khổ, khi được rồi cũng khổ, mất lại càng khổ hơn. Như vậy tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm được ông tổng thống, nhưng mà khi muốn làm sắp ra ứng cử phải mệt không, phải chạy ngược chạy xuôi cái dẫn động, thì trong lúc đó có khổ chưa? Khổ, chưa được đã là khổ. Rồi nhất được á thì ngồi đó mà làm gì không vừa lòng dân thì sao? Dân nó cũng la, thì như vậy thì có khổ không? Thì cũng khổ, mà lỡ mà trong khi được thì nó la quá nó hết mình xuống thì lúc đó khổ không? Như vậy thì ba thời đều là khổ, chưa được khổ, được khổ, mất khổ luôn. Như vậy thì có cái gì đâu mà hát, phải không? Cái bình an mình đưa bình an không muốn, mà muốn nhảy giọt cho cao, mà giọt cao thì chừng nào nó rớt xuống thì cao nhiều. Như vậy cho nên càng tham là càng khổ. Cho nên trong kinh Phật thường dạy cái người mà tham lam nhiều thì dầu cho được lên quả trời họ cũng chưa vừa ý nữa. Cũng chưa vừa ý. Còn người ít có tham lam đó, dầu cho họ nằm trên bãi cỏ họ cũng vẫn vui. Thì quý vị thấy cũng là một cuộc sống, mà nếu mình bị cái tham lam nó thôi thúc, nó đẩy mình lên hoài thì mình khổ suốt đời. Còn nếu mình biết dừng lại thì mình có cái an vui. Như vậy thì biết dừng lại là chúng ta biết sống. Còn nếu chúng ta cứ đuổi theo nó, chạy theo nó là chúng ta không biết sống. Sống trong cái tham vọng chứ không có phải thực sống. Bị cái tham vọng nó chi phối, vì vậy mà chúng ta phải khổ. Nên người tu là người biết dừng lại chừng mực nào thôi. Họ không nói mình hết tham, đừng dừng lại đến 50% thôi, đừng có tới 100% khổ, phải không? Dừng lại là sống có điều độ, có chừng mực thì cuộc đời sẽ bớt khổ. Đó là cái chặng thứ nhất. Chặng thứ hai là mình phải bớt cái nóng giận. Quý vị có nóng giận không? Ai cũng có hết à, mà nóng giận nhiều ít. Như vậy thì chẳng những có mà có nhiều nữa, phải không? Mà quý vị khi nóng giận rồi, sau đó quý vị có thấy khổ không? Như vậy mới thấy rằng nóng giận là cái cơ hội để cho mình khổ và người xung quanh khổ lây. Có khi nào mình nóng giận mình la người xung quanh vui không? Như vậy thì đó là cái nhân mình phải khổ và người khác cũng khổ. Vậy cho nên phải hạn chế cái nóng giận. Bây giờ muốn hạn chế phải sao đây? Đó là một cái hơi khó. Bởi là con người thì ba thứ tham sân si nó đã có sẵn, con người nào thiếu hết đấy, phải không? Ai cũng có, nhưng mà biết tu thì hạn chế. Từ cái hạn chế đó mà chúng ta trở thành người tốt, người hiền lành. Còn không biết tu để cho nó hoành hành tự do thì thành là cái người dữ, cái người xấu. Như vậy thì chúng ta phải hạn chế bằng cách nào cho bớt sân. Thì ở đây tôi nói thường thường á, sân là nóng giận, mà nóng giận thì gây cho người xung quanh sẽ khổ vì mình. Như vậy thì tại sao chúng ta nóng giận, tại sao mình nóng giận, con người đổ thừa nó tánh tôi nóng lắm. Nếu cái nóng giận là tánh thì không có thể đổi, không có đổi, không thể đổi thì hết tù, phải không? Phải chịu về suốt đời. Sự thực không có cái tánh nào tánh nóng hết, ai cũng có, chỉ các chút ít là người 100%, người 80-90% thôi. Bây giờ muốn truy nguyên cái nóng giận đó gốc từ đâu mà ra, tức là cái bản ngã này chứ gì hết. Mà bản ngã của mình nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái gì ai nói xúc phạm tới mình cho là xúc phạm cái bản ngã của mình thì nổi nóng. Thí dụ như bây giờ tất cả quý vị bình thường vậy, mà có ai đó chỉ mặt nó anh ngu quá thì quý vị sao? Nổi nóng không? Nổi nóng lên liền, phải không? Nói ngu là nổi nóng liền. Nhưng mà quý vị nghĩ nổi nóng là chuyện lộn họ là thành khôn chưa? Không chưa? Nếu bây giờ tôi nói anh ngu quá thì trời nó phải thôi, đúng là ngu. Vì thế gian này muôn ức triệu sự việc mà tôi biết có 5-10 việc không ngu sao được, phải không? Bởi vậy người xưa nói đó, càng học thấy càng dốt, dốt tức là ngu. Như vậy thì mình nói ngu là phải quá rồi, phải không? Người ta nói mình ngu thì cứ nhận vậy thì có xấu hổ gì đâu. Người biết ngu là thật ngu, còn người ngu mà không biết ngu đó mới thật là ngu, phải không? Như vậy mà tất cả chúng ta thật, ai cũng muốn tỏ mình khôn mà thật là mình chấp mình ngu, tỏ là mình ngu. Ta nói mình ngu thì mình đã la lên được kêu lộn họ thành nó ngu luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chấp bản ngã mà không có cái nhận định, không có suy xét, cho nên rồi mình càng tỏ ra rất khôn ngoan mà trái lại mình rất là ngu. Và người xưa người ta đã thấy rõ mình ai cũng là ngu hết, giỏi chăng giỏi trong một cái ngành, một nghề thôi, qua ngành nghề khác thì mình cũng biết có biết gì đâu, mà không biết tức là ngu rồi chứ còn gì nữa. Thì như vậy có ai mà không ngu? Như vậy thì nói ngu có phải là xấu hổ không? Chấp nhận mình ngu có tội lỗi gì không? Vậy mình nói ngu kia là muốn đánh tội. Đó thì để cho quý vị xét thấy những cái không có giá trị mà mình lầm chấp rồi biến nó thành một cái sự khó khăn, tạo cho mình một cái tội lỗi mà mình không hay. Đó là cái điều thứ nhất. Mà nếu bây giờ qua tới cái điều thứ hai, hồi nãy mới nói ngu thôi, bây giờ nói nặng hơn chút nữa hết, nói anh là con bò. Bây giờ quý vị nghĩ, quý vị nghĩ trả lời sao? Thì có nổi tiếc muốn đánh thành nữa không? Chắc là nổi tiếc không thể kèm nổi, nói cái con bò là không chịu nổi. Nhưng bây giờ nếu nói mình là con bò thì cười nó phải, vì tôi có uống sữa bò. Thì có cái bò bò không giờ có phải không? Có thì còn từ chối cái gì? Thì như vậy thì nói vậy cũng là đúng không? Như vậy thì quý vị có chịu không? Ta nói chữ thật rồi mình không chịu, muốn đánh người ta thì có phải là mình vô lý hay không? Thì như vậy thì rõ ràng không có cái gì quan trọng. Người trí là cái người biết đúng như thật, còn người khờ dại thì biết sai lầm, nó không đúng. Như Đức Phật hồi xưa ngài đi thích thực thì có người bà la môn sao đi sao kêu tên ngài chửi hoài, chửi thậm tệ, mà ngài cái ung dung ngài đi người đi tới đoạn ngã ba, cái người kia chạy tới chặn đường ở Thủ Đàm. Ngài có biết không? Nói không, người ta không biết. Nói không, không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời. Ngài không trả lời câu đó. Ngài chỉ hỏi, ngươi có quà tặng người ta không nhận thì về ai? Tôi tặng không nhận thì thôi về ai? Cũng vậy, ngươi chửi mà ta không có nhận thì có dính dáng gì với ta? Đó, thì quý vị thấy, chính Phật, nếu lúc đó là bị người Bà La Môn chửi cái ngày tự lộn lại, thì bây giờ mình có thờ cái lại ngày không? Vì Ngài sáng suốt biết những cái lời nói vô nghĩa, Ngài không có dính, không có nhận. Còn mình nghe tới cái nhận, nhận cái lành dữ, lành dữ cho nên rồi rốt cuộc thì mình không có sáng suốt chút nào hết. Như vậy thì những cái lời nói dữ dường như là cái xấu của họ, mà mình nhận rồi mình có xấu theo không?